Tiên Luyện Chi Lộ, chương 362. Băng Phong Thiên Lý, hạ. Góc truyện audio.com, một bàn tay chói sáng vô cùng chuẩn xác chộp lấy Bách Luyện Đại Sư đang rơi xuống. Từ Huyền cách hắn mấy chục cười ha ha thoải mái vẫy tay một cái. Bách Luyện Đại Sư liền bị bàn tay màu xanh kia đưa tới trước mặt hắn. Một cỗ ánh sáng xanh mạnh mẽ mà không mất nhu hòa lưu truyền trên người Bách Luyện Đại Sư. Chỉ vài nhịp thở sau, băng xương trên người hắn bắt đầu hòa tan, hóa thành từng cỗ khí lạnh màu lam trôi nổi trong thiên địa. Ánh mắt Từ Huyền chợt lóe một tia kinh ngạc, duỗi tay ra. Mấy đoàn khí lạnh màu lam kia bay vào trong tay hắn. Quả nhiên, Từ Huyền lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Ở trong tầm mắt là một mảnh thế giới đóng băng. Vù, đoàn ánh sáng khí lạnh màu lam truyền từ cửu U Lam Tinh băng tùy ở cách đó trăm dặm. Đang lan tràn ra ngoài trăm dặm, càng ở gần cung điện thần bí cửu U Lam Tinh băng tùy. Đoàn ánh sáng khí lạnh màu lam kia càng lợi hại. Ở trong trăm dặm, tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ gần như không có khả năng sinh tồn. Lại xâm nhập vào mấy chục dặm, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ chỉ có ý ẩn mệnh bị đông lạnh trong nháy mắt. Quanh người Từ Huyền bao phủ một tầng hào quang màu xanh nhàn nhạt, khí lạnh màu lam xẹt qua trong thiên địa không thể tổn hại tới hắn. Băng Phong Thiên Lý, thật lâu sau Từ Huyền mới thở dài một hơi, thần thái cũng lộ ra vài phần kinh ngạc ngưng trọng. Đúng lúc này, Bách Luyện Đại Sư đã sớm tan băng đột nhiên lên tiếng. Xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối, là ngài đã cứu ta? Từ Huyền gật đầu, nói, tại hạ là giới tán tu, họ Từ tên Huyền, vừa đúng lúc xuất quan du lịch tu chân giới tam tinh vực. Không ngờ lại gặp được Băng Phong Thiên Lý trong truyền thuyết. Băng Phong Thiên Lý, Bách Luyện Đại Sư hơi sừng sốt liền nhớ tới hai loại công pháp băng hỏa tu chân giới, tu luyện đến tận cùng sẽ sinh ra uy lực rất lớn. Trong đó, Băng Phong Thiên Lý là một loại đại thần thông to lớn, khi tu luyện công pháp thuộc tính băng đến cảnh giới đại viên mãn. Có thể đóng băng hết thảy trong phạm vi ngàn dặm. Băng Phong Thiên Lý cùng Xích Luyện Thiên Hạ có được khi tu luyện công pháp hệ hỏa đến tận cùng, đều là pháp thuật khủng bố trong truyền thuyết. Tu chân giới gần như không ai chống lại được. Cảm tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Tại hạ cả gan có chuyện muốn nhờ. Ta có một vị bằng hữu có thể còn lưu lạc trong nơi đóng băng kia. Hy vọng tiền bối có thể ra tay cứu giúp. Đột nhiên Bách Luyện Đại Sư nhớ tới Trương Hằng không rõ sinh tử, đầy vẻ cầu khẩn vội vàng nói với Từ Huyền. Lưu lạc trong nơi đóng băng kia, Từ Huyền lắc đầu nói, chỉ sợ không có cơ hội. Tiền bối, vị bằng hữu của ta có thực lực Nguyên Anh kỳ, hơn nữa công pháp tu luyện không tầm thường. Bách Luyện Đại Sư vội hô lên, Cửu U Lam Tinh băng tùy phát ra khí lạnh. Cửu U Lam Tinh tuy rằng không bằng tuyệt chiêu bản mạng Cửu U Lam Tinh băng diễm, nhưng cũng không phải tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh kỳ có thể chống lại. Từ Huyền hơi trầm ngâm, liền nói, không biết bằng hữu của ngươi cách cửu U Lam Tinh băng tùy bao xa. Cái này, Bách Luyện Đại Sư hơi suy nghĩ một hồi, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, theo ta đoán, hẳn là hắn ở rất gần cửu U Lam Tinh băng tùy. Thậm chí không quá 10 dặm, vậy thì đã sớm không cứu được, nén bi thương đi. Chờ trăm năm sau ngươi lại tới đây, có lẽ có thể tìm được thi cốt bằng hữu của ngươi. Từ Huyền nhàn nhạt nói. Trong lòng lại luôn thấy có chút không đúng, đột nhiên lại. Góc truyện audio.com, hỏi, chẳng lẽ nơi này đột nhiên bùng nổ Băng Phong Thiên Lý có liên quan tới các ngươi? Thấy vậy, Bách Luyện Đại Sư không khỏi cười khổ, cũng không tính giấu giếm, liền giới thiệu ngắn gọn hết thảy mọi chuyện, gạch nối, hết thảy đều trách chúng ta không nghe cảnh cáo, mở ra nơi phong ấn thượng cả, thả ra một đại ma đầu còn không nói, còn làm vô số sinh linh nơi đây bị đóng băng. Nơi phong ma, cửu U Lam Tinh băng tùy, Băng Phong Thiên Lý, vẻ mặt Từ Huyền lộ ra thần sắc suy tư, thẳng đến lúc này hắn mới rõ ràng một chút, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế, Băng Phong Thiên Lý là thứ cuối cùng phòng ngừa ma đầu bỏ trốn, quả là lợi hại. Trên mặt Từ Huyền lại hiện ra vài phần tươi cười, xin hỏi tiền bối vừa rồi nghe lời ngài nói, nơi này có khả năng sẽ bị đóng băng trăm năm, Bách Luyện Đại Sư không nhịn được hỏi, đúng thả Băng Phong Thiên Lý. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phạm vi ngàn dặm đều phải bị đóng băng 100 năm. Từ Huyền cười nhạt nói, lại nói với Bách Luyện Đại Sư. Ta tạm thời đưa ngươi ra ngoài 200 dặm, khí lạnh này lướt qua 150 dặm sẽ không sinh ra uy hiếp đối với tu sĩ kết đan kỳ. Tạ ơn tiền bối, Bách Luyện Đại Sư cung kính nói trong lòng thầm nghĩ, hay đối phương là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trở lên. Vù, một đạo hào quang màu xanh đưa Từ Huyền cùng Bách Luyện Đại Sư chớp mắt xẹt qua 10 dặm, cảnh tượng đóng băng dưới chân hóa thành từng đường cong màu lam. Tốc độ này cùng dọa người quá đi chứ, Bách Luyện Đại Sư bị bao phủ trong quầng sáng xanh khiếp sợ không thôi, vụng trộm liếc nhìn đối phương, phát hiện vẻ mặt đối phương thoải mái, không giống như thi triển bí thuật. Dễ dàng đạt tới tốc độ như thế, vậy thì tu vi của đối phương. Bách Luyện Đại Sư thậm chí không dám tưởng tượng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Chỉ một lát, Từ Huyền mang theo Bách Luyện Đại Sư bay ra hơn 100 dặm. Lúc này đã sớm cách cung điện băng tinh thần bí hơn 200 dặm. Tuy rằng nơi đây cùng có dấu hiệu bị đóng băng nhưng ánh sáng đông lạnh xẹt qua nơi này cũng không có nhiều uy hiếp với tu sĩ kê đan kỳ. Ta đã sớm đánh dấu hiệu thần thức lên người ngươi, về sau có thể còn có chuyện tìm ngươi nói chuyện, tốt nhất không nên rời khỏi phạm vi ngàn dặm. Từ Huyền nói xong câu đó, liền hóa thành một quầng sáng xanh, chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt của Bách Luyện Đại Sư. Tốc độ nhanh gấp 4-5 lần tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường. Chẳng lẽ hắn là hóa thần kỳ? Bách Lộ Yển Đại Sư lộ vẻ kinh hãi, không khỏi hô lên, trên người toát mồ hôi lạnh, nhưng nháy mắt liền hóa thành băng tuyết. Từ Huyền vừa rời đi, trên không trung chỗ Bách Luyện Đại Sư lại đi tới một đoàn hào quang màu tím. Tốc độ không chậm hơn Từ Huyền trước đó, đoàn hào quang bao phủ quanh một thiếu niên tướng mạo bình thường, thân mặc áo gai. Vừa nhìn giống như một thiếu niên ngây thơ, thiếu niên này chính là Đuổi Vũ Vô Cực đi ở Thanh Vân Sơn đám người Tử Huyễn chân nhân gọi là sư thúc. Lúc này, thiếu niên áo gai vẻ mặt ngưng trọng, vội liếc nhìn Bách Luyện Đại Sư bên dưới cũng không lưu ý. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ cấp thấp bị đóng băng chết. Thần thức đảo qua, hắn phát hiện Từ Huyền ở ngoài mấy chục dặm. Trong mắt lộ một tia kinh ngạc, truyền âm nói, Từ đạo hữu cũng ở đây. Ha ha, thì ra là đồng đạo hữu, ta vừa đi ngang qua nơi này, không ngờ gặp, gocchuyenaudio.com, được cảnh tượng băng phong thiên lý trong truyền thuyết. Từ Huyền hiển nhiên quen biết đối phương, cười ha ha nói, ngừng phi hành chờ đối phương tới. Vị thiếu niên họ Đồng này chỉ mấy nhịp thở đã bay tới trước mặt Từ Huyền, nghi hoặc nói. Ngọn nguồn băng phong thiên lý hẳn là cửu U Lam tinh băng tùy kia, nhưng không biết ai làm bừng tỉnh nó. Khí lạnh mạnh mẽ như thế, dù là chúng ta cũng không tới quá gần được. Ta vừa rồi tìm hiểu được cách đó không xa là một nơi phong ma của Quỷ Vụ Sơn mấy vạn năm trước, nhưng hôm nay có mấy tu sĩ mở ra phong ấn trước thả ra ma đầu bên trong. Chẳng qua cao nhân bố trí phong ấn lúc trước hiển nhiên có tính toán khác, để lại một cái hậu chiêu thông qua thủ đoạn nào đó kích hoạt cửu U Lam tinh băng tủy, đóng băng hoàn toàn ma đầu kia. Nhưng như thế, phạm vi ngàn dặm sẽ bị đóng băng trong thời gian ngắn, không biết chết đi bao nhiêu sinh linh. Từ Huyền bình tĩnh giảng giải. Thì ra là thế, theo sách cổ Thanh Nguyên Tử Hà Tông ghi lại. Nơi đây quả thật có một ma đầu bị phong ấn, nhưng qua mấy vạn năm cũng dần bị quên lãng. Nếu ma đầu bị đóng băng hoàn toàn, vậy thì phiền toái sẽ nhỏ hơn. Thiếu niên họ Đồng vẻ mặt lạnh nhạt nói, thật không để sống chết của sinh linh trong ngàn dặm vào mắt. Đóng băng ngàn dặm, đáng sợ nhất là trong phạm vi 100 dặm, sau 1-200 dặm sẽ không có uy hiếp với tu sĩ bậc cao. Chết đi cũng chỉ có tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân. Ngay khi hai người đang trò chuyện trong thiên địa, ngẫu nhiên có độn quang lóe lên. Có những tu sĩ Nguyên Anh kỳ thực lực mạnh mẽ phát giác dị trạng bên này tiến đến tra xét. Thiếu niên họ Đồng khẽ chỉ tay vào hư không, hào quang màu tím lóe lên. Hình thành một đạo cấm chế ở xung quanh, mặc dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ đi ngang qua, cũng không thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Vù, một đạo hàn khí thấu xương xẹt qua phía dưới hai người, một lão giả mặc áo báo lam. Quanh người phủ một tầng băng tinh như ẩn như hiện, ngự độn quang tiến vào nơi đóng băng. Nhìn từ khí tức tu vi người này hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Người vừa rồi là ai? Có thể tu luyện công pháp thuộc tính băng đến cảnh giới như thế, xem ra nơi đóng băng này cũng chưa chắc không có lợi. Đối với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng mà nói. Quá thực là thánh địa cầu mong, Từ Huyền khẽ cười nói, người này cũng khá nổi danh ở tu chân giới Tam Tinh Vực. Là băng phong thượng nhân tông chủ Bích Tuyết Tương Vân Tông. Hẳn là Từ đạo hữu cũng nghe qua danh hào của hắn chứ. Chẳng qua, vì sao người này lại đột nhiên đi vào phạm vi Ngọc Phật Tử. Thiếu niên họ Đồng mang theo một tia tò mò. Thì ra là hắn, nghe nói hắn là người tu luyện công pháp thuộc tính băng mạnh nhất tu chân giới Triệu Quốc. Từ Huyền cười nhạt cũng không nghĩ nhiều, hai người nhìn băng phong thượng nhân bay đến chỗ cách cung điện thần bí chừng 50 dặm liền dừng lại. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, khu vực xung quanh lại thêm một mảnh đóng băng. Sau đó, băng phong thượng nhân khoanh chân bắt đầu tu luyện ở đây. Người này tu luyện chừng mười mấy năm, nói không chừng có thể đột phá hóa thần kỳ rồi. Từ Huyền cười ha ha, vẻ mặt lạnh nhạt, còn trong ánh mắt thiếu niên họ Đồng bên cạnh lại hiện một tia dị sắc. Cũng không nói gì, cách đó chừng 100 dặm, Bách Luyện Đại Sư đang chậm rãi phi hành, vẻ mặt mang theo vài phần thương cảm. Không chỉ vì Trương Hằng chết đi, bởi vì Băng Phong Thiên Lý. Góc truyện audio.com, cũng bao phủ Bách Luyện Tuyệt Khí Tông ở bên trong, cũng tương đương diệt môn Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Ngay khi hắn phi hành không mục đích, một đoàn sáng bạc phóng tới với tốc độ cực nhanh. Vù, ánh bạc lóe lên, hóa thành một người thanh niên này hô lên. Đại sư, Bách Luyện Đại Sư quay đầu nhìn lại, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Trương đạo hữu, ngài không chết, cách Trương.